có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài 817-899-4110 để giúp cho bà Tú đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng. Trước khi mời vị thính giả trên đường dây, xin cho Bảo Quyên gửi lời chào trở lại với cô Betty.
À vâng, cô Betty trở lại chương trình cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên.
Dạ vâng. À, Nhã Quyên kính gửi lời chào trở lại với quý vị thính giả của đài 1600 AM và một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho bà Tú trong bức thư ngày hôm nay. Và Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ xin chào ạ. Xin vị thính
giả.
Xin mời vị thính giả.
Dạ chị Quảng Xuân.
Dạ chào chị Quảng Xuân.
Hai chị Quảng Xuân. Dạ, Quảng Xuân chào Song Quyên trở lại lần nữa nha.
Dạ.
Rồi, Quảng Xuân nghe cái bức thư này thì Quảng Xuân thấy rằng là Quảng Xuân đón thứ nhất cô Tú này lập gia đình sớm, có con sớm, thành ra là một cái người mẹ chồng cũng tương đối là trẻ đó. Mình nghĩ không có cái gì khó hết á. Nếu mà thật sự cô Tú muốn hóa giải mọi chuyện thì nó có rất nhiều cái biện pháp, nhiều biện pháp lắm, nhiều cách, nhiều giải pháp để có thể mà đôi bên cùng vui. Mình nghĩ là tất cả mình nghĩ cho con trai mình trước. Nếu mà cô Tú là người mẹ thương con, thương cháu thì đầu tiên mình rộng lòng, mình mở lòng với con, bởi vì giống như hồi nãy thính giả đầu anh nói là đúng. Tại vì tại vì cô Tú này cũng cùng thế hệ với Quảng Xuân, thành ra Quảng Xuân nghĩ rằng là chắc có lẽ ngày xưa là trong gia đình truyền thống rồi ngăn nắp trật tự gọn gàng, thu vén chuyện nhà rồi nội trợ đảm đang thì chắc cũng được thừa kế lại từ các bậc đi trước, là mẹ của cô hoặc là bà ngoại chẳng hạn. Mà ở trên đất Mỹ này đôi khi mình có những cái đứa con dâu nó không có được như ý, là mình phải chấp nhận như vậy. Tại vì cái thằng con mình nó cưới về nó thương, nó nhìn nó thương ở cái điểm nào, mình thì mình không hài lòng, mình nói sao con nhỏ này nó dở quá, nó đoạn quá, nó không có biết cái gì hết. Thì cũng có thể nhiều khi nó không có được thừa hưởng cái sự mà vén khéo trong gia đình từ cái thế hệ trước, hoặc là cháu nó lo học, nó chỉ lo học thôi, rồi đến khi nó lập gia đình thì nó cũng thiếu cái đó. Còn nếu bây giờ cô có thể, tại sao cô chê mà giống như cô dùng hết từ này từ nọ, cô chê đứa con dâu này, thì có bao giờ cô chỉ cầm tay chỉ việc cho cháu chưa? Ví dụ như bây giờ nó không quét nhà trong cái nhà hay hút bụi, nó chỉ làm trong cái phòng nó không, thì có vẻ như cái nghe thì có vẻ như ích kỷ đó, nhưng mà mình sẽ nói nhẹ với nó, ừ con ơi, thỉnh thoảng rảnh thì con làm luôn, mẹ vẫn làm được, nhưng mà con làm như vậy thì mẹ cảm thấy vui, là tại vì cái sự trang trải mình nghĩ tới mọi người. Còn nếu mà cô cảm thấy khó nói thì cô nói nhỏ với thằng con, ừ con phải nói với vợ con, mình đừng có để cho con trai mình nó sẽ rơi vô cái thế khó xử, là nó đứng ở cửa giữa, một bên là vợ, một bên là mẹ. Và cái bi kịch này, cái chuyện này nó đã xảy ra nhan nhản thường ở trên thế giới này khắp nơi, nhất là đối với những gia đình người châu Á, người Việt Nam mình. Ra bây giờ với lại Quảng Xuân cũng đang thắc mắc là không biết là cái đứa con trai này đã đi làm tốt nghiệp đại học chưa, có việc làm ổn định chưa, và đứa con dâu có phải đi làm gì hay không. Bởi vì trong tương lai không, dù muốn dù không, nếu mà chúng ta sống trong một nhà thì cũng vui đó. Mình có điều kiện thì mình giúp đỡ cho con mình có cái phòng, có một chỗ đi về mà nó không phải tốn thêm cái chi phí. Nhưng mà mình đang sống trong cái xã hội Mỹ thì Quảng Xuân nghĩ trước sau gì cháu nó cũng sẽ phải ra riêng thôi. Mà sống chung một nhà mà yêu thương nhau mà không có đụng độ hay chung đụng, không có một cái gì phiền phức thì quá tốt. Còn thí dụ như mình chỉ cho con dâu, thí dụ giờ nó nấu ăn, nó nấu không được, nó không giỏi, là tại vì có thể là nó không giỏi. Mà trước vấn đề là nó có muốn làm hay không. Ngồi lại nói chuyện riêng với con dâu mình và nói một cách nhẹ nhàng. Quảng Xuân nghĩ rằng là hồi nãy chắc là anh thính giả ảnh cũng vui tính thôi, chứ mà cứ phải đem tiền hay là túi LV hay là của cải vật chất ra mà mua lòng, thì mình nghĩ cái chiêu đó không có hay. Không phải không hay, xin lỗi anh nha, mà là coi như tùy, có nhiều đứa nó cũng không thích, nhưng mà mình sẽ coi nó như một đứa con gái ruột. có mở lòng ra, có sẵn sàng coi nó như đứa con gái hay không. Bởi vì nó làm dâu, nó sống ở trên đất Mỹ này, ít cái khái niệm làm dâu Quảng Xuân thấy hơi lạ. Nhưng mà đã sống chung một nhà thì phải chịu khó mở lòng với nhau và chỉ bảo cho cháu một cách nhẹ nhàng. Mình nhiều khi mình tức lắm, trời ơi, mình giận quá rồi nói vậy, nhưng mình cứ nghĩ tới cháu nội mình, con mình đi, rồi mình mở lòng với cháu đi. Rồi thật nếu mà nó cứ cố tình nó không làm, hay là nó là một cái đứa mà hỗn hào, hỗn sường, hay là nó quát quát em một cái kiểu mà mình nói cả khách quan lẫn chủ quan, nhìn đôi con nhỏ này không thể nào, thì bắt buộc là một lúc nào đó cháu nó phải ra riêng thôi. Tại vì hạnh phúc là hạnh phúc của thằng con mình, nó đã cưới nhau về rồi, nó có mặt con rồi, không có thể nào mà. Nhưng mà bây giờ cái mà cô Tú băn khoăn là bây giờ cô Tú nói là đuổi cổ nó ra khỏi nhà nghe thì hơi nặng nề. Mình cứ cho cháu nó ở trong nhà đi, con cháu vẫn là con cháu, rồi một lúc nào đó thì cũng có một sự gợi ý nhẹ. Nếu mà cô Tú cảm thấy cháu nó đi buồn quá thì mình phải chỉ dẫn, hướng dẫn cho cháu. Còn nếu cảm thấy là cái truyền thống gia đình này nó là như vậy, tôi không có chịu được lôi thôi lết hết mà cái kiểu mà sống mà ích kỷ quá rồi không biết làm gì hết, thì bắt buộc cô Tú phải cho cháu nó ra riêng thôi. Tại vì đời sống của nó là của nó, hạnh phúc của nó là của nó, chứ không có thể nào biểu. Đôi khi cái thế hệ mình là mình muốn cái nhà cửa nó phải chu toàn thế này thế nọ, còn nó mang dép vô phòng ăn thì đúng, nó vô ý thiệt đó, thì mình sẽ nhắc nhẹ nó, thì con ơi mẹ có lâu nhà, thành ra con để ý đây, cho con đôi dép này mang trong nhà nè, đôi dép kia mang ngoài đường thì con mang ngoài đường nhé. Thì mình rất là nhiều cách thôi cô, không có khó đâu. Còn tại vì mình đã không ưa rồi, không thích rồi, mình nhìn dưới cái cặp mắt của mình một bà mẹ chồng xét nét thì cái gì nó cũng dở hết. Do đó Quảng Xuân nghĩ nếu mình rộng mở, mình mở lòng ra thì sẽ được thôi. Còn mình cứ xét nét và mình cứ nhìn theo cái góc cạnh của mình muốn con phải như thế này thế nọ thế kia, thì đôi khi vì cháu nó trưởng thành trong một cái môi trường khác, nó không phải. Do đó cô hãy chỉ bảo cháu đi, rồi ngồi lại nói chuyện giống như tâm sự mẹ con, mẹ nói chuyện với nhau vậy đó, thì biết đâu một ngày nào đó cháu nó sẽ hiểu ra. Còn nếu đã không, nó không chịu theo, nó không làm theo, và nó cứ tối ngày nó cứ tỉ tê bên chồng nó, mình bực quá, mình không muốn xảy ra chuyện lớn sau này, thì để cho con trai mình không khó xử thì buông cho chặt, đặt cho em, cho tụi nó ra riêng, rồi sau này thỉnh thoảng cháu nội vẫn lui tới thăm nhau đâu có sao đâu. Đừng có lo là một bà mẹ đoản thì đứa cháu nó sẽ khổ, cái xã hội Mỹ này tự nhiên cái thảy nó ra, tự nhiên nó cũng ổn đâu là đó hết à. Ăn thua là thằng con trai mình có chịu được hay không. Vì vậy thôi Quảng Phương không có dám lên tiếng, là chỉ nói theo cái suy nghĩ riêng chủ quan của mình. Kính chúc sức khỏe chị Bích Ti, Song Nguyên ha. Chúc cô Tú sẽ gặp nhiều may mắn với cô con dâu này nha. Rồi Quảng Phương xin chào.
Cảm ơn chị Quảng Xuân. Bích Ti cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Vâng thì đúng như vậy đó, chúng ta cố gắng mà sống chung với nhau, không được thì chúng ta phải ra riêng mà thôi.
Dạ vâng.
Phải giải quyết vấn đề.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân. Xin được kính mời vị khán giả tiếp theo. Hello.
Dạ xin chào. Hello,
dì Tư này.
Chào dì Tư.
Dạ dì Tư. Dạ Bích Ti thấy dì Tư không gọi vô là Bích Ti phải gọi đó nha. May quá dì Tư gọi vô được rồi.
Dạ cảm ơn Bích Ti. Cảm ơn bạn Nguyên với dạ gần hai cô làm việc tốt. Bích Ti ơi,
dì
Tư cũng nói thể thôi, bây giờ mình cũng có đứa con thêm đứa, đừng kể nó là con dâu nữa, kể là con gái thêm đứa nữa vậy thôi à. Rồi mình làm bộ nếu mà không ưa đi nữa làm sao là ưa, con dâu với mẹ chồng không khi nào mà dính díu nhau mấy đâu. Nhưng mà bà hên rồi, có một đứa cháu nội rồi.
Dạ.
Dạ. Biểu bà chỉ xóa đi. Nó sạch sẽ trong phòng nó được rồi, mừng rồi. Còn ở phòng mình làm phòng khách rồi, mình hồi đó không có con dâu mà mình cũng làm vậy thôi. Làm sao mà để ý chi những chuyện nhỏ nhỏ, mình có đứa cháu ảnh là sung sướng nhất rồi. Rồi cũng như là quý vị cho cái ý kiến hồi nãy cũng tốt đẹp hết á. Hai ý kiến là đẹp lắm. Đó, dì Tư cũng nghĩ là thôi, làm như là làm lành đi. Không phải làm lành đánh dữ, nhưng mà mình có đứa cháu ôm là cục vàng của mình rồi. Còn cái mà thả buông ra là nó lớn lên là đúng đó. Nó sẽ đi làm, nó sẽ kiếm cái việc của nó đó. Mời nó ở, nó cũng không ở đâu. Thiệt. Rồi về ráng nuôi nó đi, rồi tới đâu hay tới đó. mình mình có một cái cục cưng của mình rồi, cả đứa đó là không phải là con của mình mà mình đã là thêm một đứa nữa là con đi, kể như con gái của mình chứ đừng nói con dâu nữa đó. Thành dì Tư cũng có ý kiến, quý vị ơi nghe được thì nghe, còn nghe không được bỏ qua cho dì Tư nha. Vì dì Tư thấy là dì Tư một cháu đoàn rồi, dì Tư có nuôi cháu nội 4 đứa, cháu ngoại 5 đứa rồi, cháu cố nữa, dì Tư đâu có than phiền gì đâu. Mà dì Tư vẫn có thì giờ đi hội đó, quý vị thấy cái mặt dì Tư có đi hội này hội kia đâu có bỏ hội, muốn đi rồi vừa nay nội đi này ngoại đi này, rồi cái là mình đi chơi, rồi bữa nào mình rảnh mình coi con cháu mình thôi sung sướng cả đời. Dì Tư nói thật,
dì Tư giỏi quá, dì Tư giỏi quá rồi. Nhưng mà dì Tư ơi, 4 năm đi cháu đội nó đâu có chung với dì Tư hết đâu phải không?
Đâu có đâu, nhà ai mới ở dì Tư, có nhà dì Tư ở chứ, mà hôm nào khoái dì Tư lên mà sân thóc mấy cháu làm thế này thế kia, còn mà không có khoái thì dì Tư đi hội thôi. Dì Tư nhà có dì Tư ở mà.
Thì thành ra là mấy đứa cháu nội cháu ngoại nó không ở chung, thành ra cũng ít có sự đụng chạm lắm. Nhưng mà dì Tư ở chung nhà với con dâu này nọ, có khi nào ở chung nhà chưa?
Trời ơi, đôi khi cha mẹ đi vậy, đi với cái sân này kia nó cũng nhờ mình lên sân sóc rồi sao không ở chung. Mà nó quý dì Tư lắm nha. Hôm nào mà dì Tư bệnh á, cũng như Bích Tư thấy dì Tư bệnh năm rồi rồi mạnh lắm đó, phải không? Mà nó xuống nó nằm với dì Tư, nó đắp khăn lên trên trán đồ con dâu á. Nó cưng mình như con gái, mẹ nó vậy, mình cưng nó bao nhiêu rồi, nó cưng bao nhiêu à. Dạ, kệ nó đi, nhắm mắt lại coi, cứ như là mình đi mướn người khác coi cháu mình còn tốn đó. Tốn tiền rồi, vợ chồng nó cũng không vui này kia, thôi để cho nó ở đi, rồi hôm nào nó thích đi ra riêng là chuyện của nó. Cho nó ra làm gì tội nghiệp. Vậy thôi, dì Tư có đôi lời để không dám khuyên chị ơi, bà chị ơi không dám khuyên đâu, nhưng mà cái lời ý thế nào dì Tư nói vậy thôi nha.
Dạ, cảm ơn dì Tư nhiều. Rồi chúc dì Tư lúc nào cũng khỏe mạnh và tiếp tục gọi vào đài để nói chuyện nghe dì Tư nha.
Dạ, cảm ơn Bích Tư, quý vị nghe trên đài dì Tư vẫn đi hội, dì Tư cũng rảnh giờ lắm. Dạ, xin cảm ơn ngài.
Dạ, cảm ơn dì Tư đã gọi vào góp ý rất là thẳng thắn cho bà Tú ngày hôm nay. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Mong là quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 để giúp cho bà Tú ngày hôm nay đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng. Trong lúc chờ đợi vị thính giả tiếp theo, xin cho phép Bảo Quyên tóm tắt rất là ngắn gọn cái lá thư này. Lá thư ngày hôm nay là của bà Tú. Bà Tú năm nay 54 tuổi. Bà có một người con trai duy nhất. Đã kết hôn và bà đang sống chung với con trai và con dâu. Chồng bà đã mất cách đây mấy năm. Theo như lời của bà Tú thì con dâu của bà là một đứa đạo đức giả và không biết lo lắng cũng như là quán xuyến chuyện trong gia đình. Từ những chuyện lặt vặt nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày như là việc lau dọn nhà cửa, chuẩn bị cơm mời khách thì cô con dâu này không có làm được cái việc gì mà vừa mắt bà Tú hết. Bà sống chung nhưng mà cảm thấy rất là chán ghét và muốn đuổi cổ gia đình con trai cũng như con dâu ra ngoài đường. Nhưng mà thương cho cháu nội vì mới được hơn một tuổi thôi. Bà Tú không biết là làm như vậy là có đúng đạo lý hay không. Mong là quý thính giả gọi vào góp ý cho bà Tú, cũng như chỉ cho bà Tú cách làm như thế nào để hòa hợp tình cảm mẹ chồng con dâu. 817-899-4110. Mong quý thính giả hãy cùng gọi vào giúp cho bà Tú ngày hôm nay. Xin cho Bảo Quyên quay trở lại với cô Bích Tây.
Dạ vâng. Dạ. 817-899-4110, 817-899-4110. Thời gian của chương trình không còn nhiều, quý vị thính giả xin kính mời gọi vào để góp ý cho bà Tú ngày hôm nay. 817-899-4110. Cái bức thư này thì có lẽ là mình chỉ nghe một bên của bà Tú mà thôi. Và thường người ta hay có cái câu mà muôn đời của Việt Nam là mẹ chồng nàng dâu. Thấy bà cũng còn rất là trẻ, 54 tuổi, mà cái cách của bà mà xét nét đứa con dâu thì hình như là cũng rất là khó. Lỡ mang đôi dép vào tới trong nhà bếp là bà cũng đã không vui rồi. Xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ xin chào.
Dạ quý vị xin mời.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin kính chào. Dạ xin cho biết
quý vị.
Dạ vâng, dạ phải ạ.
Tôi tên Hương.
Dạ xin mời cô Hương.
Dạ quý vị xin chào chị Hương ạ. Xin mời chị ạ.
Tôi góp ý với cái bà mẹ chồng một chút xíu thôi. Tôi đây tôi cũng một thằng con trai nè, nhưng mà con tôi chưa có vợ. Nhưng mà tôi có mục đích trước rồi. Nếu con tôi một ngày nào đó có vợ thì tôi sẽ cho ra riêng từ đầu. Chứ nàng dâu với mẹ chồng ở chung á, lâu ngày á, nó sẽ sức mẻ tình cảm. Mình muốn giữ tình cảm lâu dài là phải cho ra riêng từ đầu. Nhưng mà bà không cho ra riêng từ đầu, bà đã lỡ cho ở chung rồi. Thì giờ chỉ góp ý bà cái bước này là mình không vừa ý con dâu, nhưng mà mình đừng nói ra. Nói ra nó sẽ không hay, nói ra xích mích sẽ không hay. Một ngày nào đó mình nói cái lý do khác để cho hai đứa ra riêng, phải ra riêng thôi. Chứ càng ở lâu mẹ chồng con dâu đụng chuyện hoài rồi ra chuyện lớn nữa. Đó, cho nên không nên làm đụng chuyện. Nó, mình không vừa ấy, nhưng mà mình đừng có nói sức mẻ với con dâu. Mình vẫn vui vẻ, một ngày đó mình lấy cái lý do khác, mình cho nó ra riêng là mình nói mình lớn tuổi, mình mệt mỏi, mình không coi cháu được, rồi mình muốn yên tĩnh, chứ mình không muốn đông người, nó ồn ào, mình không nghỉ ngơi được. Mình nói cái lý do khác, nhưng mình vẫn vui vẻ với con dâu. Đừng có nói quét nhà không sạch, nấu ăn không ngon. Đừng có nói mấy cái đó. Nó ra riêng thì nó nấu ngon, ăn ngon, nó dở ăn dở, chứ mình có ăn đâu, mình lo. Còn cháu nội, con của nó lo. Mình đừng có lo vấn đề cháu nội nhiều quá. Mình lo cái thân mình đi chưa xong, mình lo con cháu nhiều quá. Mình đã nuôi con đỡ bất mệt rồi, bây giờ tới cháu. Cháu thì mình giúp được cái gì mình giúp thôi, chứ mình đừng cái dành phần giữ cháu nội nhiều quá rồi mình đổ mệt mình ra. Để cho nó đem về. Nó mướn, nó gửi cho ai, vợ chồng có bằng cấp thì có tiền thì cứ mướn người ta chứ. Bó lại rồi hành cha hành mẹ nhiều quá, để cho cha mẹ nghỉ ngơi, chứ cha mẹ mà ôm cháu nội cháu ngoại giữ nhiều quá cũng chết sớm thôi. Nhiều khi không có cháu nội cháu ngoại, sáng còn ngủ nướng một chút. Nhiều khi khuya ngủ không được thì phải ngủ nướng sáng, mà giữ cho nội cho ngoại sáng ra phải lo giữ cho anh đi làm thì bị thiếu ngủ đó. Cho nên nhá, không nên dành cháu nhiều quá. Trời ơi, cháu lớn này mà làm ra tiền bà nội cũng chết mẹ mất rồi. Đừng bao giờ nghĩ con cháu cúng, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Tôi cũng có một thằng trai, tôi không nghĩ điều đó. Cúng cái gì, nó cúng thôi. Sao là hết. Đừng bao giờ nghĩ cháu mà nó cúng. Nhiều bà cứ nghĩ như vậy mà ôm cháu biết mà cháu cưng. Người đẻ ra cái đứa cháu đó nó không lo, mà mình bà nội có đẻ ra đứa cháu, bà ngoại có đẻ ra đứa cháu đâu mà đi lo cho nó. Có người đẻ ra họ xót hơn chứ con, họ đẻ đứa con ra họ xót hơn bà nội bà ngoại chứ, đúng không? Nói bà bớt đi, bớt dành cháu lại đi, để bà nghỉ ngơi cho nó khỏe mà sống thêm. Chứ còn mà ôm cháu nhiều quá sẽ mệt mỏi, rồi một ngày đó đổ bệnh ra nữa. Tôi đây có một thằng con trai mà tôi tính từ đầu chưa có vợ thì tôi làm mọi nấu ăn gì đó, chứ có vợ rồi ra riêng tôi không nấu ăn nữa. Vợ chồng tự nấu đó mà ăn, vợ nấu chồng phụ. Chứ sao, chứ đừng, tôi chưa có vợ thì tôi nấu cho mà ăn. Còn có vợ rồi tôi không nấu nữa, vợ nấu chồng phụ làm sao là làm mà ăn. Con dâu không biết nấu ăn làm sao nuôi con. Tôi nè, ngày xưa tôi không biết nấu ăn mà có con rồi phải biết không. Mình thương con mình phải nấu những thứ bổ dưỡng cho con mình ăn là tự động. Mình phải kiếm chỗ này chỗ kia để mình hỏi thăm, để mình biết mình nấu. Chứ đàn bà mà không biết nấu ăn là nuôi con dở lắm. Đi mua đồ tiệm biết con nó ăn đổ bệnh, đồ tiệm biết họ bỏ cái thứ gì anh em cái gì ngon ngon, nhưng mà mình không tin được. Chỉ có tận tay mình nấu nuôi con thôi, biết con nó mau lớn, nếu không bệnh không quẹt. Cho nên đàn bà có hư cỡ nào để cho con đâu phải biết nó ăn. tự động biết nấu ăn thôi. Chứ bà nội ơi nấu hoài cho nên nó biết hư, đừng nấu nữa, để cho nó tự nấu, nó thương con nó tự biết nấu đồ ngon liền à.
Dạ vâng, dạ cảm ơn rồi. Cô Hương.
Tôi nói một ít thôi để cho người khác nói thôi.
Dạ vâng, dạ
tôi
cảm ơn
bye nha.
Dạ vâng, xin được kính mời vị thính giả tiếp theo.
Cảm ơn chị Hương rất là nhiều, chị Hương nói vui quá.
Xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ xin chào.
Oh, hello.
Dạ vâng,
hello,
dạ, xin
chị Betty với lại hai cô ở trên cô Nhã Quyên với cô gì nữa đó.
Dạ cô Bảo Quyên.
Xin anh cho biết
Bảo Quyên.
Dạ.
Ok, tôi là Francis Nguyễn nè. Hồi nãy giờ tôi cũng mới nghe qua cái câu chuyện đó của bà Tú vậy đó. Nhưng mà nãy giờ nếu mà coi như là thính giả gọi vô có nhiều ý kiến lắm thì nói chung cũng rất là hữu lý chứ phải không? Mà trong đó cái ý kiến mà hồi nãy giờ tôi rất là đồng ý và tôi rất nể cái ý kiến của người đó là chị Quảng Xuân. Chị Quảng Xuân nói rất là chí lý, vừa có tình vừa có lý. Đó. Ở trong đó đó, tại vì á, coi như là mình làm cha làm mẹ dĩ nhiên. Ví dụ như mà coi như là nếu mà để nó có hai mặt. Ví dụ như mà để cho con cái mà đi ra riêng khi nó lập gia đình á, thì cái phần của nó lo là được rồi. Mà cha mẹ á, mình nên nhớ là coi như là cho cái phong tục Á Đông của mình, mặc dù mình ở bên Mỹ, nhưng mà coi như là nếu mà trong gia đình mà cha mẹ với con cái mà giúp đỡ, cùng hòa hợp, cùng hòa đồng mà sống, lấy cái tình yêu thương với nhau để đối xử với nhau đó, thì khi mà cha mẹ mà về già hoặc là mình đâu có nghĩ ngày nay về ngày mai mình bệnh mình nằm xuống, thì là coi như là ai lo lắng đây? Có phải là cũng con cái không? Coi như là họ hàng xe hoặc là bạn bè không có đi tới mà coi như là lo lắng cho cha mẹ mình bằng con cái của mình. Cho nên là cái người có lúc nóng giận thì nói gì thôi. Khi mà coi như là con người ta mà trong cuộc sống của mình gặp trong những lúc gian nan bệnh hoạn, trong những lúc khó khăn nhất, sóng gió nhất trong cuộc đời, thì trong gia đình cha mẹ và con cái như vợ chồng gánh chịu với nhau hết. Cho nên là coi như là mình phải nói là mình chín bỏ là 10, mình nên là mình xí xóa nhau đó, đừng có chấp nê nhiều quá. Mà là nếu mà mình muốn nói á, thì cái cách mà hay nhất là mình đừng có để mất mặt đứa con dâu, hoặc là mình đừng có để mất mặt con mình. Có nghĩa là cái đứa nào nó sai hay như thế nào đó, mình mời nó vào phòng, mình nói chuyện riêng với cái đứa đó thôi. Mình đừng có để cho những người khác trong gia đình, hoặc là vợ nó hoặc chồng nó mà thấy coi như là cái sai, cái những cái khuyết điểm của nó gì đó, rồi là cười hoặc phàn nàn hoặc la mắng thế này thế kia vợ con mình. Cho nên cái đó là cách hành xử của cha mẹ hay nhất, phải làm như vậy để cho con cái nó lại phục. Nghĩa là ví dụ như nó có thể là coi như bề ngoài thì nó sợ cha mẹ nó, ví dụ như, nhưng mà trong lòng nó không phục, cái cách xử của cha mẹ vậy nó không phục, thấy không? Cho nên cái này là muốn để tâm phục khẩu phục, có nghĩa là trong gia đình cha mẹ nên chín bỏ là 10, tha thứ cho con cái và những cái gì mà coi như là có thể gọi là cái khuyết điểm hoặc là những cái nó chưa có thể biết, nó chưa có kinh nghiệm làm đó, thì mình một cách mà gọi là ôn tồn, lấy cái tình cha tình mẹ mình nói với con cái mình, sửa dạy nó một cách gọi là nhẹ nhàng uyển chuyển. Chừng nào nó ngon cố, nó không nghe, một hai nó chống bán, hỗn hào hỗn láo lại với mình á, thì lúc đó mình xử khác. Nhưng mà phải cho nó một cái cơ hội, bởi vì đó cũng là con mình. Và cái đứa con dâu ở đời nên nhớ nha, coi như người ta thường nói á, ở đời là biết ơn kẻ giữ chứ không phải biết ơn người lạnh. Nhiều khi ví dụ trong gia đình mà cha mẹ hay có những cái gọi là mẹ chồng nàng dâu hay như thế này thế kia nữa, nhưng mà về già nằm xuống một ngày nào đó, nếu mà cái đứa con dâu đó mà nghĩa là nó cũng nghĩa là nó tấm lòng nó biết rộng mở chút xíu, nó cũng chỉ là chăm sóc, nó lo lắng cho cha mẹ trong lúc tuổi già, thì lúc đó cha mẹ mà về rồi hối hận sẽ không kịp. Cho nên tôi cũng có con có cái nữa, tôi nói thật, tôi cũng để cho con cái tôi mới muốn nó tự do. Nếu nó muốn gì làm gia đình, nó muốn ra riêng, tôi cho nó ra riêng. Mà nếu nó không, vợ chồng tôi vẫn để ở trong nhà. Mà do cái cách, cái hành xử của mình là cha mẹ, mình đầu tàu, mình làm gương, mình xử sự như thế nào, con cái mình sau thì nó sẽ theo. Nó sẽ bắt chước giống như vậy thôi. Cho nên nó là mình nên lấy cái gọi là cái tình nghĩa đó, mình cái gọi là mình xây dựng cái hạnh phúc, mình build cái hạnh phúc lên, nó rất là khó, chứ còn mình đạp đổ đi thì cái chuyện đó quá dễ, đúng không? Thì là coi như mình cứ nghĩ là một ngày nào đó ai cũng vậy, là cũng đi qua cái cửa tử thôi. Nhưng mà khi mình về mình bệnh hoạn, mình nằm xuống thì cũng là ai, nhiều khi con cái nó hiếu thảo, nó về chăm sóc lại mình, lúc đó mình nghĩ là mà mình hối hận những cái chấp nề nhỏ nhặt hồi xưa. Gia đình tôi rất là mến phục và tôi rất nể ý kiến của chị Quảng Trung, chị nói là hoàn toàn ý kiến của tôi giống y vậy đó hết. Tôi xin cảm ơn chị Betty với hai cô Nhã Quyên với Hoàng trên đài ha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Francis.
Cảm ơn anh Francis rất là nhiều. Vâng, đã cùng ý kiến với chị Quảng Xuân. Vâng, và khi xin mời một vị tiếp theo đi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và cảm ơn rất là nhiều quý vị thính giả gọi vào góp ý cho bà Tú. trong bức thư ngày hôm nay. Và trước khi mà nhờ cô Rất Tây đúc cái chương trình thì có một cái bài thơ Nhật Quyên thấy chắc cũng rất là hợp trong cái đề tài ngày hôm nay. Cũng xin gửi đến cô Rất Tây và quý thính giả bài thơ là Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con, vì trước con anh ấy là của mẹ. Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ, nhưng suốt đời anh yêu mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời, hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy. Dẫu bây giờ con được yêu đến mấy, con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai. Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn hay mỗi sớm mai, anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ, nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ, mẹ mãi là bờ bến của đời anh. Con chỉ là cơn mưa mỏng manh, mọi người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy, nhưng có một tình yêu suốt đời âm ỉ cháy, anh ấy chỉ dành cho mẹ. Mẹ ơi, anh ấy có thể cùng con đi suốt cuộc đời, cũng có thể chia tay ngày mai có thể, nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ, dù thế nào con cũng chỉ là thứ hai. Có lẽ là bà nên mở rộng và thương yêu người con dâu của mình hơn. Xin mời cô Bích Tây đúc kết chương trình.
Cảm ơn Nhã Quyên đã có cái bài thơ rất là hay và rất là ý nghĩa, đúng như vậy đó. Nhưng mà thành ra những người bà mẹ chồng á, là phải thương con dâu. Thành ra là nếu như mà thật sự ra những người con dâu mà họ muốn ở chung nhà, họ willing, họ muốn ở chung nhà, thì mình để chung nhà mình vui vẻ đối với con dâu giống như là con ruột mình. Bởi vì biết thì quan niệm rằng con dâu nó bỏ hết bố mẹ nó đến nó phục vụ cho đứa con trai của mình, như vậy là nó đã có một cái sự hy sinh rồi. Thế mà bố mẹ nó không nấu được bữa cơm mà về nhà mình nó nấu cho con mình, nó ăn, nó phục vụ cho con mình như vậy, thì mình phải coi nó còn hơn là con gái của mình nữa. Thì cái nếu mình đang với tình yêu của mình ra mà mình đối như vậy thì có con dâu nào nó không cảm động đâu. Nhưng mà thật ra là nó thương mình thật sự đó, nhưng mà nhiều khi vợ chồng nó ở riêng nó cũng có cái sự Mỹ nó gọi là privacy đó. Đó thì nó không có ngại ngùng gì, chẳng hạn như vợ chồng nó uyếm với nhau hoặc là nó chơi giỡn đùa với nhau thì nhiều khi có mình nó cũng hơi ké né nữa. Cái vấn đề người ta bảo là sống thì mỗi người mỗi nhà, thì chết mỗi người mỗi mồ. Cái câu đó Betty thấy cũng rất là đúng. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ về tương lai ấy, các người lớn tuổi già thì cũng cần phải có con cái ở chung nhà. Thì cái người con nào, nếu mà có đông đứa con, người con nào mà nó hiếu thảo hoặc là nó ghét ở lon với mình nhiều thì mình chọn mấy người con đó hoặc là mấy đứa con đó nó mời mình về nhà, con dâu con rể gì cũng được hết. Bích Thi thấy là Bích Thi không có ke cái vấn đề con dâu con rể, mà đứa nào nó thương mình mà nó nghĩ là nó có thể nó mời mình về nhà ở chung, trong cái nếu mai mốt mình già rồi á thì là mình về với người đó thôi, mình về với gia đình đó. Chẳng hạn như Bích Thi cũng vậy, Bích Thi có 5 cháu thì bây giờ 3 đứa lập gia đình rồi, còn 2 đứa con trai chưa có lập gia đình. Thì thật ra trời thương, đến ngày hôm nay thì Betty cũng chưa có phải nhờ đứa nào hết. Nhưng mà trong tương lai mà nếu mà các đứa nào mình già rồi mà các trong 5 đứa con mình đó, mình thấy đứa nào con dâu con rể cũng vậy thôi, mà đứa nào nó có thể nó cảm thấy gia đình của nó thấy mẹ già yếu rồi mà nó cảm thấy là nó có thể nó mời mình về để nó chăm sóc được hoặc là nó lo cho mình được, thì là mình về mình ở với mấy người con đó, không nề hà với con dâu với con rể. Đó là trường hợp với nhiều đứa con, mình có thể lựa chọn trong mấy đứa con mà chúng nó có thể là nó nghĩ đến mẹ mà nó mời mình về. Còn những người như chẳng hạn như bà Tú, trong trường hợp thưa bà Tú là như thế này, trong cái bức thư bà nói là bà đuổi nó đi, thì khi Betty đọc cái bức thư đó, Betty thấy bà dùng cái danh từ nó hơi mạnh, thành ra Betty nghĩ là có lẽ là bà cũng hơi khó tính đó. Thì bà cũng nói rõ ràng rồi, là bà nói là bà khó tính, tức là bà trong cái thứ bà nói đó, bà nói là đứa con dâu nói là bà khó tính với người chồng, tức là đứa con trai của bà. Thưa bà thì Betty cũng nhận thấy là bà cũng là, chắc là bà mẹ chồng cũng hơi khó tính đó. Nhưng mà thưa bà có một người con trai thôi, mà nếu các cụ nói là nếu mà chúng ta thương dâu thì chúng ta không mất con. Còn nếu mà bà khó tính quá thì nhiều khi con dâu ở chung với bà thì không được nữa, thì nó sẽ nói nhỏ với chồng nó là thôi bây giờ mình đi ra riêng mình ở, chứ mẹ khó tính quá như thế này, mà nhất là con dâu bà mới có 29-30 tuổi thôi, các cháu nó sinh ở bên này đó, các cháu nó thật sự ra là các cháu nó lo học để nó lấy bằng cấp nhiều hơn, và nhiều khi nó không như kiểu như lam lũ ở Việt Nam đâu, là bố mẹ làm cái gì nó bắt chước nó làm, hoặc là nấu ăn nấu uống gì đó
thì nó ghé mắt nó nhìn. Nhưng mà bên này ấy, thì cái đời sống bên này nó khó lắm, nó cũng không có phải giống như Việt Nam mà nấu ăn theo kiểu như Việt Nam. Thành ra là nhiều khi các cháu, bà có thể bà để các cháu nó ra riêng thì nó ở riêng thì đúng như vậy đó. Bí thư thấy nó ở riêng thì nó có thể nó có cái có bổn phận để mà nó lo cho con, nó tự động nó sẽ đi học ăn học, nó dành thì giờ ra để mà cháu nó con dâu bà nó sẽ tìm thời gian để mà nó nấu ăn để nó lo cho đứa cháu nội của bà. Vâng, thì cái điều đó cũng tốt thôi. Biết đi thấy nhiều người đàn bà lúc còn trẻ, còn nhỏ thì ở trong gia đình thì đâu biết nấu ăn gì đâu. Nhưng mà đến khi lấy chồng rồi cái hoàn cảnh đi ra ở riêng thì tự nhiên cái người đàn bà đó họ sẽ giỏi đi. Bởi vì họ phải tự tìm cách họ nấu nướng cho chồng con họ ăn. Và trong gia đình như vậy thì thành ra bà đừng có lo gì hết. Thì cái vấn đề của bà là bà muốn giữ đứa con trai của bà ở chung với bà thì biết suy nghĩ rằng là bà nên dễ dãi hơn, cái tính tình của bà trở nên dễ dãi hơn và coi như đứa con dâu của bà giống như là đứa con ruột. Cái vấn đề ở đây là cái vấn đề tình cảm nữa. Dạ, thì trước hết thì Bích Thi cũng không muốn là bà để cho đứa con trai của bà đuổi cổ nó đi. Đừng có nên, Bích Thi nghĩ là bà đừng có dùng cái chữ mà đuổi nó. Bích Thi thấy nó hơi mạnh. Thật sự ra nếu mà vợ chồng các cháu nó ở trong nhà đó thì nó cũng có sự mong muốn đỡ đần của cha mẹ nữa. Có lẽ vì Bích Thi nghĩ rằng á, có thể cái do cái sự động lực mà cái sự mà không có thể đỡ đần được cho con cái nữa nhiều cho mà mới có ra cái sự nông nỗi như vậy đó. Rồi bà có thể bàn với đứa con trai của bà xem con trai bà nói gì, nếu mà bà bàn nó có thể nó ra riêng được, nếu mà bà hỏi ý kiến riêng của con trai bà có thể nó ra riêng được. Mà nếu nó thích như vậy, nhiều khi nó muốn ra riêng mà nó không dám, nó sợ bà, nó không dám nói gì hết, thì có thể bà bàn với con trai bà trước, phải không ạ? Đó, còn nếu bà mới có 57 tuổi thì biết thì nghĩ rằng bà còn trẻ, bà còn khỏe mạnh thì có thể cho các cháu nó ra ở riêng một thời gian nào đó. Sau này bà chạy tới chạy lui, bà thăm nom đứa cháu nội của bà. Thì Bích Thi nghĩ rằng á, nó tránh được cái sự xung khắc. Nếu mà bà với con dâu bà có sự xung khắc, nó đến lúc mà trầm trọng rồi, không có giải quyết được thì bà nên làm cái chuyện đó. Đừng có để những cái chuyện nó đổ vỡ ra mà nhiều khi con cái mình nó ly dị nhau cũng vì là bố mẹ hai bên đó. Bích Thi có lần Bích Thi nói rồi, có nhiều gia đình á, hai vợ chồng đang sống hạnh phúc, cái đột nhiên có sự xen vào của bên bố mẹ vợ hoặc là bố mẹ chồng, đó thì thành ra là làm cho hai đứa nó trục trặc lẫn nhau và rồi nó bị gia đình nó đổ vỡ cũng vì hai bên bố mẹ mà ra đó. Thì chưa hết, Bích Thi nghĩ rằng bà nên ngồi nói chuyện với con trai bà trước, rồi bà nên khéo léo bà nói, nếu mà bà muốn hai đứa nó ở chung với bà nữa thì bà nên nói với con trai bà là những cái gì bà không bằng lòng về người con dâu của bà. Bà nói với con trai để con trai bà nói riêng với vợ của nó. Vậy không ạ? Mà nếu mà người vợ của con trai bà, con dâu bà không bằng lòng á, thì tự nhiên cô ấy sẽ nói với chồng cô ấy, hoặc cô ấy sẽ tỏ thái độ ra là cô ấy không muốn ở chung nữa. Thì lúc đó bà nên sẽ đặt cho các cháu nó rời riêng. Thì có lẽ là Bích Thi nghĩ rằng cái giải pháp đó nó cũng an toàn hơn và nó còn giữ được cái tình lâu dài hơn giữa mẹ chồng với nàng dâu. Và cuộc đời nó còn dài, nhất là hơn nữa bà cũng còn trẻ nữa thì bà cũng có những cơ hội để mà bà lo giúp mấy đứa cháu nội của bà trong tương lai. Vâng, và nếu con dâu của bà ra riêng mà tự lo được, thu xếp được cái cuộc sống gia đình thì tốt, thì rất là tốt. Còn nếu không thì khi mà cô ấy nghĩ rằng cô ấy ra riêng không được, cô ấy còn dựa vào bên bố mẹ bên này, thì là cô ấy sẽ nhận ra những cái dở cái kém của mình, thì cô ấy cũng sẽ điều chỉnh lại những cái chuyện mà cô ấy từ trước đến giờ làm cho bà không có vừa lòng. Vâng, thì Bích Thi cũng chỉ có bấy nhiêu những cái lời mà chia sẻ cùng với bà, và Bích Thi cũng xin mong rằng gia đình bà sẽ có được cái mối giao hảo tốt đẹp với người con dâu của bà trong tương lai. Bích Thi xin cảm ơn những sự đóng góp tất cả nãy giờ của các quý vị đã gọi vào. Và Bích Thi cũng xin kính chúc tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình của Bích Thi những ngày thật đầy sự an bình và hạnh phúc với những người thân yêu của mình.
và xin hẹn gặp lại vào chương trình trong tuần tới. Cô Bích Thi cảm ơn Bảo Quyên và Nhã Quyên đã đi hợp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ vâng, và cảm ơn cô Bích Thi đã dành thời gian cho chương trình. Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Jason, chị Quảng Xuân, dì Tư, cô Hương cũng như anh Francis Nguyễn đã gọi vào góp ý rất là thẳng thắn và chân thành cho bà Tú. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, xin email cho cô Bích Ti ở daobichti@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi Chủ nhật đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Chào cô Bích Ti, chúc cô Bích Ti một cuối tuần vui vẻ.
Chào các cháu.
Như mây, như mưa, như cát biển khơi.